kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Quốc Vy sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng tôi điểm qua nội dung chính của chương trình. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bấm nút khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.
Lễ khai mạc chương trình giao lưu văn hóa thương mại Việt Nam - Nhật Bản năm 2023 và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản tại thành phố Cần Thơ diễn ra đặc sắc và độc đáo, mang đậm dấu ấn văn hóa của hai nước.
Đoàn khối cơ quan dân chính đảng thành phố Cần Thơ ra quân chiến dịch kỳ nghỉ hồng năm 2023.
Từ năm 2022, loại hình vận tải hành khách bằng xe buýt đã được ngành giao thông vận tải thành phố Cần Thơ và công ty cổ phần xe khách Phương Trang đầu tư phát triển, bước đầu khẳng định được thế mạnh của loại hình vận tải hành khách công cộng hiện đại. Tuy nhiên, xe buýt hiện đại đã có mà nhà chờ, trạm dừng đỗ thì lại chưa.
Khách Việt chuộng du lịch nước ngoài dịp hè.
Giải ngọc không hạt cháy hàng, nhà sản xuất trả đơn không kịp.
Tiết mục khám phá cuối tuần chia sẻ câu chuyện cô gái 9X biến ngôi nhà thành khu vui chơi cho trẻ em. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm qua tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công đồng loạt 3 dự án đường bộ cao tốc trọng điểm phía Nam. Đây là dự án trọng điểm quốc gia và là tuyến cao tốc trục ngang đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long, kết nối khu vực với hệ thống đường cao tốc quốc gia. Lễ khởi công được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp, kết nối trực tuyến giữa các điểm cầu An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang.
Tại đầu cầu Cần Thơ, phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2, đoạn qua địa bàn Cần Thơ có chiều dài hơn 37 km và tổng mức đầu tư hơn 9.700 tỷ đồng bằng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương và địa phương. Điểm đầu dự án thuộc địa phận xã Thạnh Quế, huyện Vĩnh Thạnh, khớp nối với dự án thành phần 1 của tỉnh An Giang, và điểm cuối thuộc địa phận xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai, khớp nối với dự án thành phần 3 của tỉnh Hậu Giang. Xác định dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Vì vậy, thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các sở ban ngành thành phố và các địa phương có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, thường xuyên quan tâm, hỗ trợ để công trình được triển khai thuận lợi.
Cũng liên quan đến dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, tại thành phố Cần Thơ, nhiều người dân đã chủ động bàn giao mặt bằng sớm để thi công cao tốc này, có những hộ còn chưa nhận tiền đền bù.
Điển hình như tại nhà ông Lê Văn Tòng ở xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, cây cảnh đã di dời đi chỗ khác, bếp đã tháo dỡ xong. Gia đình ông chủ động bàn giao mặt bằng sớm và di dời đi nơi khác nhưng chưa nhận được đền bù hỗ trợ. Nhưng ông Tòng thấy lợi ích chung khi có tuyến cao tốc đi qua đây mới là lớn. Toàn quyền Cờ Đỏ có hơn 14 km cao tốc đi qua với 86,7 hectare đất thu hồi. Đến đây, riêng xã Đông Thắng đã có gần 6 hộ bàn giao sớm mặt bằng và nhận tiền hỗ trợ sau.
Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đi qua 3 huyện của thành phố Cần Thơ. Dự kiến đến hết tháng 6 này thì 3 huyện sẽ giải phóng mặt bằng đạt khoảng 70%. Hiện đã có hàng trăm hộ dân đồng ý với phương án bồi thường ngay khi vừa niêm yết mà không cần thời gian chờ 20 ngày theo quy định. Để đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng thi công đường cao tốc, huyện Cờ Đỏ đã bố trí hàng trăm nền tái định cư với hệ thống đường điện đã hoàn thiện. Ngay sau khi người dân bàn giao mặt bằng, nhận nền đất, có thể xây những ngôi nhà khang trang kiên cố để ở.
Thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu tới hết năm 2023 sẽ bàn giao 100% mặt bằng cao tốc với tinh thần. Mặt bằng thu hồi được tới đâu sẽ bàn giao cho đơn vị thi công tới đó, cho đơn vị thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công.
Hôm qua, thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư thương mại dành cho đối tác Nhật Bản. Hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện chương trình giao lưu văn hóa thương mại Việt Nam-Nhật Bản năm 2023 và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Với sự tham dự của trên 70 doanh nghiệp Nhật Bản và thành phố Cần Thơ, hội thảo đã mở ra nhiều cơ hội mới trong kêu gọi đầu tư cũng như hợp tác phát triển đối với thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.
Cũng trong khuôn khổ chương trình giao lưu văn hóa và thương mại Việt Nam Nhật Bản năm 2023, chiều qua ông Watanabe Michitaro, thị trưởng thành phố Nasu Shiobara thuộc tỉnh Tochigi của Nhật Bản, cùng đoàn đã đến gặp gỡ lãnh đạo thành phố Cần Thơ. Tiếp giờ làm việc với phía bạn có ông Phạm Văn Hiểu, phó bí thư thường trực thành ủy Cần Thơ, chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố và ông Trần Việt Trường, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Hai địa phương tiến hành trao đổi các nội dung liên quan đến bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết vào hồi đầu tháng năm nay.
Thưa quý vị, tối qua ngày 17 tháng 6 tại Công viên Lưu Hữu Phước, ngay trung tâm thành phố Cần Thơ, đã diễn ra lễ khai mạc chương trình giao lưu văn hóa thương mại Việt Nam-Nhật Bản năm 2023 và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản tại thành phố Cần Thơ. Có mặt tại buổi lễ, phóng viên Phương Lan có phản ánh chi tiết.
Thưa quý vị, chương trình giao lưu văn hóa thương mại Việt Nam-Nhật Bản năm 2023 và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản tại thành phố Cần Thơ được mở đầu với nhiều tiết mục văn nghệ, tiết mục trình diễn nhạc cụ truyền thống đan xen giữa hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản. Ngoài ra còn có các tiết mục trình diễn giao lưu trang phục áo dài truyền thống Việt Nam-Nhật Bản do Bảo tàng Áo dài thực hiện. Tại buổi lễ, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ thông tin, chương trình giao lưu văn hóa thương mại giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản được tổ chức lần đầu tiên tại thành phố Cần Thơ vào năm 2015. Sau khoảng thời gian gián đoạn do đại dịch COVID-19, hôm nay chương trình được tổ chức nhân dịp hai nước Việt Nam-Nhật Bản kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa, nhằm giới thiệu trình diễn văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam, Nhật Bản như triển lãm tranh, áo dài, sản phẩm văn hóa tiêu biểu của Việt Nam, Nhật Bản, biểu diễn văn nghệ hiện đại và truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản, giao lưu ẩm thực Việt-Nhật, cuộc thi Việt-Nhật Cosplay Cup, hội thảo xúc tiến đầu tư thương mại dành cho đối tác Nhật Bản, tọa đàm với chủ đề tăng cường quan hệ hữu nghị và phát huy hiệu quả hợp tác với đối tác Nhật Bản. Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ còn nhấn mạnh, với thành phố Cần Thơ, hoạt động này không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong giao lưu nhân dân và hợp tác song phương, mà còn thể hiện mong muốn đóng góp của thành phố Cần Thơ cho sự gắn kết với khát vọng và lợi ích phát triển chung của hai đất nước. Chính vì thế,
chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ tự hào vì đã không ngừng nỗ lực giữ gìn, xây dựng và góp phần cho sự phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản. Về quan hệ cấp địa phương, thành phố Cần Thơ đã thiết lập quan hệ với ba địa phương của Nhật Bản là tỉnh Hyogo, thành phố Okayama và thành phố Nasushirobara của tỉnh Tochigi. Ngoài ra, Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản thành phố Cần Thơ đã thiết lập mối quan hệ với 6 hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.
Về phía Nhật Bản, bà Ogawa Megumi, Phó Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, đã đọc thư của ngài Ono Masuo, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh gửi đến chúc mừng tại buổi lễ, trong đó có ý: hôm nay tôi rất vui khi chương trình giao lưu văn hóa thương mại Việt Nam-Nhật Bản được tổ chức trở lại kể từ năm 2019. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam. Và điều đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng là lễ hội quy mô lớn này được tổ chức tại Cần Thơ, thành phố lớn nhất phía Nam của đồng bằng sông Cửu Long trong năm đáng nhớ này. Đối với lễ hội năm nay, các cơ quan chính phủ, chính quyền địa phương từ Nhật Bản và các đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản đã đến thăm thành phố Cần Thơ, tham gia tích cực nhiều chương trình liên quan. Hiện nay, nhờ mở cao tốc, khả năng kết nối với thành phố Hồ Chí Minh đã được cải thiện đáng kể. Tôi hy vọng rằng lễ hội này sẽ là cơ hội để làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa thành phố Cần Thơ và Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực. Tại buổi lễ, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và ông Watanabe Michikataro, thị trưởng thành phố Nasushirobara đã công bố bản ghi nhớ hợp tác giữa thành phố Cần Thơ và thành phố Nasushirobara. Bên cạnh chương trình lễ khai mạc, tại lễ hội còn có 70 gian hàng thương mại của các doanh nghiệp đến từ Việt Nam và Nhật Bản, trưng bày nhiều sản phẩm dịch vụ đặc sắc và độc đáo được giới thiệu đến khách tham quan. Chương trình kéo dài đến hết ngày 18 tháng 6.
Thưa quý vị, Nhật Bản và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 21 tháng 9 năm 1973. Kể từ đó, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển trên hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á vào năm 2014, đã thể hiện mức độ tin cậy chính trị giữa hai nước. Nhật Bản đánh giá tốt chính sách phát triển cũng như vai trò và vị thế ngày một nâng cao của Việt Nam. Việt Nam hoan nghênh Nhật Bản có vai trò ngày càng lớn hơn và đóng góp tích cực hơn cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. Hai nước Việt-Nhật đã hợp tác chặt chẽ và dành cho nhau những hỗ trợ thiết thực, quý báu. Nhật Bản là quốc gia tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam, chiếm đến hơn 40% tổng số vốn đầu tư. là đối tác thứ hai trong lĩnh vực lao động, đối tác thứ ba về đầu tư và du lịch, là đối tác thứ tư về thương mại của Việt Nam. Việt Nam và Nhật Bản đã hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn, cơ chế đa phương ở cả cấp độ khu vực và toàn cầu, tích cực phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, thúc đẩy liên kết kinh tế tự do hóa thương mại thông qua việc ký kết và thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực.
Đến nay, sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, với sự vun đắp của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước qua nhiều thời kỳ, có thể khẳng định rằng quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp chưa từng có trong lịch sử. Từ chính trị, an ninh và quốc phòng tới kinh tế, thương mại và đầu tư, y tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật, cả trên lĩnh vực song phương và đa phương. Giao lưu hợp tác không chỉ giữa các cơ quan chính phủ, giữa các tổ chức kinh tế xã hội, mà giữa quốc hội và giữa các địa phương hai nước cũng hết sức sôi động. Việt Nam và Nhật Bản có lịch sử giao lưu lâu đời, có nhiều nét văn hóa tương đồng và có khả năng bổ sung hữu hiệu cho nhau về mặt kinh tế xã hội, thực sự là người bạn chân thành và là đối tác tin cậy của nhau.
Chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ tự hào vì đã không ngừng nỗ lực giữ gìn, xây dựng và góp phần cho sự phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản. Về quan hệ cấp địa phương, thành phố Cần Thơ đã thiết lập quan hệ hợp tác với ba địa phương của Nhật Bản là tỉnh Hyogo, thành phố Okayama và thành phố Nashusobara thuộc tỉnh Tochigi. Ngoài ra, Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản thành phố Cần Thơ đã thiết lập mối quan hệ với 6 Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.
Nhằm thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản, chính quyền thành phố Cần Thơ đã thành lập văn phòng Japan Desk tại Cần Thơ và tại Tokyo, Osaka nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang thực hiện đầu tư kinh doanh tại thành phố Cần Thơ, cung cấp các thông tin về môi trường đầu tư cũng như các thông tin dự án lĩnh vực mà thành phố Cần Thơ mong muốn nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư tại địa phương. Thành phố Cần Thơ còn dành một khu đất 30 hectare để thành lập khu công nghiệp hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, dành riêng cho các nhà đầu tư Nhật Bản. Hiện tại, khu công nghiệp này đã hoàn thành giải phóng mặt bằng sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư Nhật Bản đến khai thác kinh doanh.
Chương trình giao lưu văn hóa thương mại Việt Nam-Nhật Bản cũng là sự kiện được lãnh đạo thành phố quan tâm, tổ chức thường niên. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ nhận thức rằng việc đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân với Nhật Bản không chỉ là dịp quảng bá giới thiệu bản sắc văn hóa đặc sắc của hai dân tộc, góp phần tăng cường tình hữu nghị mà còn là động lực thúc đẩy quan hệ kinh tế đầu tư, thương mại với các đối tác Nhật Bản.
Các thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố do Thượng tá Quỳnh Văn Hung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm nay tại Ban Chỉ huy Quân sự quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền.
Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự quận Ninh Kiều phát huy tốt vai trò tham mưu tốt cho quận ủy, Ủy ban nhân dân quận trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Nổi bật là duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện diễn tập đều đạt kết quả tốt. Chỉ đạo ba phường Cái Khế, An Nghiệp và Thới Bình diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ, phòng không nhân dân đúng mục đích yêu cầu đề ra. 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành chỉ thị công tác quân sự quốc phòng, tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng an toàn đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Tổ chức diễn tập ba xã Giai Xuân, Trường Long và Mỹ Khánh đạt kết quả tốt.
Hôm qua tại Ủy ban nhân dân phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, đoàn khối cơ quan dân chính đảng thành phố Cần Thơ phối hợp với quận đoàn Thốt Nốt tổ chức lễ ra quân chiến dịch kỳ nghỉ hồng năm 2023.
Trong khuôn khổ lễ ra quân chiến dịch, các đơn vị nhận bản tượng trưng trao tặng công trình trồng 1.000 cây xanh hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại địa bàn xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, công trình thắp sáng đường quê hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ. Sau lễ ra quân là các hoạt động như ra mắt công trình thanh niên, giới thiệu di tích lịch sử văn hóa thành phố Cần Thơ trên nền tảng số tại khu tưởng niệm một quán Nguyễn Trọng Quyền, khởi công nhà đại đoàn kết cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại phường Trung Nhất, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân tại xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ.
Cũng hôm qua tại trường Đại học Cần Thơ, Ban Liên lạc Đồng Hương Tiền Giang tại thành phố Cần Thơ phối hợp cùng với trường Đại học Cần Thơ tổ chức lễ trao học bổng khuyến học cho các em sinh viên quê ở Tiền Giang đang học tập tại thành phố.
74 suất học bổng mỗi suất trị giá 1 triệu đồng đã được trao cho các em sinh viên của 4 trường Đại học Cần Thơ, Đại học Y Dược Cần Thơ, Đại học Tây Đô và Đại học Nam Cần Thơ. Đây là các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã phấn đấu vươn lên, đạt kết quả khá giỏi.
Tại trường Đại học Nam Cần Thơ vừa khai mạc hội thi tin học trẻ thành phố Cần Thơ lần thứ 24 năm 2023, cuộc thi do Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức.
Hội thi năm nay có 173 thí sinh đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ tham dự. Hội thi sẽ tổng kết trao giải vào hôm nay 18 tháng 6, đồng thời khai mạc huấn luyện đội tuyển tham dự hội thi tinh học trẻ, dòng thi khu vực do Trung ương đoàn tổ chức vào cuối tháng 6 và dòng chung kết toàn quốc vào tháng 7 năm 2023.
Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về việc khẩn trương chấn chỉnh thi công các tuyến đường trong nội ô thành phố.
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức thành phố Cần Thơ khẩn trương chấn chỉnh đơn vị thi công. Đồng thời, yêu cầu đơn vị thi công huy động thiết bị, nhân lực tăng ca để đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiên cứu biện pháp tổ chức thi công phù hợp kết hợp với phân luồng giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, đảm bảo việc lưu thông của người dân thuận lợi, an toàn.
Giao Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo cơ quan thanh tra trực thuộc kiểm tra phương án đảm bảo an toàn giao thông, phân luồng giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc. Đồng thời, giao Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức. Thành phố Cần Thơ tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhằm tạo sự đồng thuận và ủng hộ của người dân trong quá trình triển khai thi công. Thưa quý vị, từ năm 2022, loại hình vận tải hành khách bằng xe buýt đã được ngành giao thông vận tải thành phố Cần Thơ và công ty cổ phần xe khách Phương Trang đầu tư phát triển, bước đầu khẳng định được thế mạnh của loại hình vận tải hành khách công cộng hiện đại. Tuy nhiên, xe buýt hiện đại đã có mà nhà chờ, trạm dừng đỗ thì lại chưa.
Từ năm 2022, công ty cổ phần xe khách Phương Trang vận hành khai thác 7 tuyến xe buýt. Các tuyến này kết nối trong và ngoài thành phố như tuyến Rạch Giá - Kinh B, tuyến Long Xuyên - Lộ Tẻ, tuyến Sa Đéc - Lộ Tẻ, vân vân, thuận lợi cho người dân đi lại. Tổng số chuyến xe buýt vận chuyển hành khách trong năm 2022 và 5 tháng đầu năm nay là trên 68.000. Qua đó, vận chuyển gần 900.000 lượt hành khách. Bà Nguyễn Thị Hai, hành khách đi xe buýt, nhận xét.
Đi từ Gạch Ngòi tới Cần Thơ thì tiện lợi là đỡ tốn tiền. Đi đâu mà cái đường mà đi xe buýt được thì cứ đi, tại vì đi đấy nó an toàn hơn.
Để đáp ứng yêu cầu phục vụ vận chuyển hành khách công cộng bằng các phương tiện mới hiện đại, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ triển khai đầu tư xây dựng các bãi đỗ, điểm đầu cuối xe buýt, ứng dụng công nghệ giúp hành khách tra cứu theo dõi lộ trình xe theo thời gian thực, trang bị bảng điện tử thông báo về thời gian xe đến điểm dừng, đặc biệt là gói thầu xây dựng trên 500 điểm dừng đón trả khách và 70 nhà chờ hiện đại với kinh phí xây dựng trên 10 tỷ đồng, triển khai song song với Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh. Tuy nhiên, đã qua nhiều tháng triển khai, nhưng tới nay chỉ mới lắp đặt được một vài nhà chờ, điểm dừng mà cũng chưa hoàn chỉnh theo như thiết kế. Đáng nói là các điểm được lắp đặt này đều cách xa khu dân cư, trên các trục đường ít nhà dân, cơ quan doanh nghiệp. Nguyên nhân là do kích cỡ của các trạm dừng, nhà chờ quá lớn. Nếu lắp đặt sẽ cản trở lối đi, che tầm nhìn, nên khi triển khai xây dựng đã vướng phải sự phản đối của người dân, kể cả cơ quan doanh nghiệp. Ông Võ Phi Phê, hành khách đi xe buýt, nói thêm.
Tôi thấy các cái bến xe mà đầu xe buýt thì lại không được sạch sẽ và đẹp đẽ lắm. Đề nghị là thành phố hoặc là bên xe buýt là sửa lại các cái điểm dừng để cho nó đẹp.
Ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cho biết.
Trong quá trình triển khai thì nó cũng còn một vài cái vướng mắc. Đó là chủ yếu là vị trí đặt các cái điểm nhà chờ với trạm dừng thôi. Đó. Thì cơ bản thì hiện nay thì chúng tôi cũng đã giải quyết cơ bản cái vị trí của các cái nhà chờ. Tuy nhiên thì cũng có một số điểm đó thì cũng cần phải có cái sự đồng thuận của người dân, nó liên quan tới cái vấn đề buôn bán thôi. Với lại một số điểm thì cần cũng phải lấy ý kiến lại của các cái cơ quan nhà nước xung quanh cái vị trí này. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tích cực phối hợp với lại địa phương, cũng giống như là các cái cơ quan mà có cái vị trí cái nhà chờ nằm ở đó thì để xem xét để giải quyết cho nó sớm.
Thưa quý vị, dự án phát triển mạng lưới xe buýt công cộng hiện đại gắn với hạ tầng tương ứng là một trong những dự án trọng điểm trong kế hoạch phát triển vận tải công cộng của thành phố. Do đó, chủ đầu tư cần có sự phối hợp chặt chẽ với các quận huyện để tháo gỡ khó khăn vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ triển khai các hạng mục xây dựng nhà chờ, điểm dừng hiện đại cho phù hợp. Liên tục chương trình là các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, do ăn cua biển không rõ chủng loại, một người đã tử vong. Cụ thể, ông H làm thợ xây trên đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị. Khoảng 17:30 ngày 16 tháng 6, ông và một số người bạn có ăn cua biển không rõ chủng loại do tự chế biến và uống rượu.
Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 16 tháng 6, bệnh nhân Trần Chí H, 44 tuổi, trú thôn Quật Xá, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, được cấp cứu tại trung tâm trong tình trạng bất tỉnh, vệ sinh không tự chủ. Qua thăm khám sơ bộ, các bác sĩ chẩn đoán nghi ông H bị ngộ độc hải sản, có sử dụng bia rượu. Sau đó, bệnh nhân được sơ cấp cứu hồi sức. Đến khoảng 23 giờ 20, bệnh nhân trở nặng, không đo được huyết áp, mạch. Dù đã được các y bác sĩ tận tình cấp cứu, hồi sức tim phổi, nhưng tình trạng của bệnh nhân không cải thiện. Đến 23 giờ 30 cùng ngày, bệnh nhân tử vong.
Hiện các lực lượng chức năng đang triển khai thủ tục để đưa thi thể ông H từ đảo Cồn Cỏ vào đất liền. Được biết, cùng ăn cua với ông H còn có những người khác. Những người này không có biểu hiện bất thường, gia cảnh của ông H khó khăn khi ông H là trụ cột gia đình. Vợ ông H không có việc làm ổn định và có hai con nhỏ. Biết tin về giống dải không hạt trong thời gian gần đây xuất hiện tại Việt Nam, nhiều người lùng sục tìm mua để thưởng thức. Dải không hạt hay còn gọi là dải ngọc được nhân giống và gieo trồng tại vùng núi huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Đây là sản phẩm do công ty cổ phần tập đoàn Hồ Gươm nhân giống gieo trồng và phát triển trong 5 năm qua.
Ông Nguyễn Duy Ninh, Tổng Giám đốc Khối Dịch vụ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm cho biết, mới đây lô giải thiều không hạt đầu tiên đã được Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nông nghiệp Công nghệ cao Hồ Gươm Sông Âm thuộc Tập đoàn Hồ Gươm được đóng gói và vận chuyển ra sân bay Nội Bài để xuất khẩu sang Nhật Bản và Trung Quốc Anh. Đây là loại giải đặc biệt với đặc thù không hạt, hoặc nếu có hạt thì cũng rất bé và lép. Quy trình chăm sóc cũng rất đặc biệt, đáp ứng đủ tiêu chí khắt khe của các thị trường khó tính trên thế giới.
Trong khối lượng lô hàng xuất sang hai thị trường nước ngoài kể trên là hơn 1 tấn, trong đó xuất sang Nhật Bản với khối lượng 500 kg và Trung Quốc Anh là 600 kg. Theo khảo sát tại thị trường Nhật Bản, giải thiều không hạt đang được bán với giá từ 4.500 đến 5.000 yên một kg, tương đương từ 750 đến 840.000 đồng một kg. Với loại giải không hạt, đơn vị này đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận giống. Ngọc Lặc Thanh Hóa cũng là nơi duy nhất ở Việt Nam trồng thành công giải thiều không hạt với quy mô lớn.
Đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nông nghiệp Công nghệ cao Hồ Gươm Sông Âm cho biết, năm 2023 là năm đầu tiên công ty thu hoạch giải để bán ra thị trường. Ước tính sản lượng thu hoạch khoảng 20 tấn, với giá bán buôn khoảng 170.000 đồng một ký. Hiện nay, giải không hạt của công ty đã có mặt tại nhiều thị trường lớn trong nước như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Giải không hạt được đánh giá là có vị ngọt thanh, ít đường, rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Giá bán lẻ giải thiều không hạt tại thị trường trong nước hiện dao động khoảng 250.000 đồng đến 320.000 đồng một ký, tùy bao bì và số lượng kích thước trái giải.
Thưa quý vị, trong dịp hè này, ngoài các điểm du lịch biển quen thuộc như là Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, thì nhiều người chọn đi du lịch nước ngoài.
Không chỉ vào hè, từ dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, nhiều người đã có xu hướng du lịch nước ngoài. Thời điểm đó, không ít công ty lữ hành cũng đã dự báo thị trường du lịch nước ngoài dịp hè sẽ sôi động hơn nội địa. Nếu những năm trước lượng khách đặt tour du lịch nội địa chiếm từ 70 đến 80%, thì năm nay doanh nghiệp lữ hành cho biết tỷ lệ này chỉ là 50%. 50% còn lại thuộc về khách đặt tour đi nước ngoài. Trong đó, Trung Quốc là lựa chọn của nhiều du khách khi quốc gia này vừa mở cửa du lịch trở lại từ giữa tháng 3.
Ông Nguyễn Văn Tài, giám đốc công ty Vietsense Travel cho biết, một làn sóng về du lịch Trung Quốc tăng rất mạnh mẽ, đặc biệt một số tuyến như Lệ Giang, Shangri-La, Phượng Hoàng Cổ Trấn, những tour đi bằng đường bộ, v.v. Nó có giá rất hấp dẫn dưới 10 triệu đồng nên hút được khách du lịch rất lớn.
Còn với công ty Viettravel, họ dự kiến sẽ phục vụ hơn 350.000 lượt khách trong dịp hè năm nay. Trong đó, du khách cũng có xu hướng ưu tiên lựa chọn các tour nước ngoài hơn tour trong nước. Một trong những nguyên nhân được cho là vì giá vé máy bay nội địa tăng để giá tour trong nước tăng theo.
Ngoài yếu tố chi phí, theo các doanh nghiệp trong ngành, nhu cầu đi nước ngoài tăng do các điểm đến trong nước dần trở nên quen thuộc. Nhu cầu tìm kiếm những trải nghiệm mới lạ của du khách ngày một tăng. Bên cạnh đó, hầu hết các quốc gia giờ cũng đã mở cửa hoàn toàn.
Theo khảo sát của Outpost Comedy, đối với mảng du lịch ra nước ngoài, du khách Việt ưu tiên lựa chọn điểm đến tại châu Á. Trong đó, Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn duy trì mức độ hấp dẫn hàng đầu đối với thị trường Việt Nam. Ở các vị trí tiếp theo là Thái Lan, Singapore và Đài Loan, Trung Quốc.
Tour nước ngoài chiếm tỷ trọng ngày càng lớn tại các doanh nghiệp lữ hành. Hầu như ở trong nước, người dân chủ yếu đi tự túc. Những điểm đến cũng đã quá quen thuộc. Thị trường du lịch nội địa tiềm năng của các đơn vị lữ hành có xu hướng tập trung chủ yếu ở phân khúc doanh nghiệp và tour khuyến mãi. Ngược lại, với các chuyến đi trong nước, du khách Việt vẫn duy trì thói quen đi du lịch nước ngoài với các công ty lữ hành, đặc biệt đối với những điểm đến xa đòi hỏi visa.
Theo khảo sát của Outpost Company, 69,25% khách Việt được khảo sát coi việc du lịch nước ngoài là sở thích và hoạt động thường xuyên. 57% khách Việt cho biết họ phải đi du lịch sau thời gian bị kiềm hãm vì giãn cách quá lâu do dịch Covid-19. Những điểm đến hàng đầu của du khách Việt là các nước Singapore, Hàn Quốc và Thái Lan. Do có nhiều điều kiện thuận lợi về thủ tục thì thực đơn giản hơn, giá cả phải chăng và giao thông thuận tiện.
Có thể thấy đi du lịch nước ngoài là nhu cầu có thực của người Việt. Xu hướng này cũng góp phần không nhỏ vào sự phục hồi của toàn ngành du lịch. Tuy nhiên, thực tế này đã đặt ra hai câu hỏi lớn đối với ngành du lịch Việt Nam. Đó là làm thế nào để khách quốc tế đến Việt Nam nhiều hơn và làm gì để người Việt đi du lịch Việt nhiều hơn.
Khám phá cuối tuần. Khám phá cuối tuần.
Thưa quý vị, xuất phát từ nhu cầu thực tế của một người mẹ mong muốn có được sân chơi cho con. Một cô gái 9X ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đã biến ngôi nhà của mình thành khu vui chơi và đưa vào hoạt động trong dịp hè này. Cùng với việc giúp trẻ có được sân chơi an toàn, khơi dậy sự sáng tạo bên trong, nơi đây còn có dịch vụ ăn uống, trò chuyện của các bậc phụ huynh trong khi chờ đợi trẻ.
Tiểu Long Coffee là tên gọi của khu vui chơi cho trẻ thích hợp phục vụ điểm tâm sáng, vừa đi vào hoạt động cách đây hơn một tháng. Nơi đây được chị Đoàn Nguyên Vi, sinh năm 1994, lên ý tưởng và triển khai tại ngay chính ngôi nhà của mình ở khu dân cư Công An, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng. Hiện tại, với khoảng 300m², Tiểu Long Coffee có 4 khu để các bé có thể phát triển khả năng vận động và sáng tạo của mình. Chị Đoàn Nguyên Vi, chủ quán Tiểu Long Coffee, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, nói:
ở dưới thì sẽ có nhà banh liên hoàn, sẽ có tô tượng, khu Lego để các bé phát triển kỹ năng của mình để lắp ráp, sẽ có sàn nhún để bé phát triển vận động, sẽ có những chiếc xe nhỏ chờ chân phù hợp với những em bé nhỏ tuổi hơn, có những cái chiếc xe mô hình nhỏ để cho các bé sưu tầm, khám phá đam mê của mình. Ở trên lầu thì mình cũng sẽ có hai khu, khu thứ nhất là ở phía trước thì mình có hồ hạt sứ ở đây là những hạt sứ an toàn cho bé, khi mà lỡ như bé mà có bỏ vào miệng thì bé vẫn tiêu hóa ra được, đã được chứng nhận an toàn. Khu phía sau thì cho bé trải nghiệm về các ngành nghề của mình, ví dụ như là bác sĩ, ví dụ như là đầu bếp, kỹ sư xây dựng, để bé có thể là khám phá ra là sở thích của mình là như thế nào.
Theo chị Nguyên Vi, để có được khu vui chơi như thế này thì chị đã trải qua rất nhiều khó khăn. Từ việc lên bảng trẻ, lựa chọn các sản phẩm đồ chơi, làm sao để đảm bảo an toàn cho bé khi tham gia vui chơi. Đặc biệt, tâm huyết này của chị Nguyên Vi đã được nhiều phụ huynh, một số giáo viên mầm non đón nhận và đánh giá cao. Chị Trần Thị Thu Cúc, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều nhận xét:
khu vui chơi phức hợp mà giá cả nó lại là bình dân, nó phù hợp để mình giải quyết cho con mình chơi được mỗi ngày. Bé của tôi đã đến đây chơi là 7 ngày rồi nhưng mà nó vẫn chưa trải nghiệm hết. Nó thì trong tương lai là chắc có lẽ là chơi hết tầm khoảng hết một tháng hè. Cái ăn cũng rất là ngon, rồi lại đa dạng nữa. Giá cả thì tương đối cũng phù hợp.
Cô giáo Nguyễn Ngọc Hạnh Đoan, trường mầm non Quỳnh Anh, quận Cái Răng nói thêm:
tôi chọn đây là địa điểm vui chơi và để hoạt động hè cho các bé mầm non Quỳnh Anh. Vì khi đến đây thì tôi thấy trang thiết bị hiện đại rất là thích hợp, phù hợp cho cái độ tuổi của các bé.
Chị Đoàn Nguyên Vi, chủ quán Tiểu Long Coffee, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ chia sẻ:
động lực lớn nhất của mình là khách hàng trở lại, và giống như là họ nói là con của họ trở lại nhà của mình, định hướng của mình thì sẽ có nhiều khu hơn nữa cho bé chơi, nhiều cái hoạt động hơn nữa để bé trải nghiệm tốt hơn nữa. Ví dụ như là mình sẽ có những cái quật xếp để hướng dẫn bé vẽ tranh hay là hướng dẫn bé nặng đất sét, rất là nhiều hoạt động.
Non nhỏ nhỏ cất tiếng liêu lo như muôn ngõ, cuộc sống quanh ta như sao đồng, như bầu trời xanh ươm ước mơ. Này chú chim ơi cho nhân gửi lời hát tin yêu trong trái tim mọi người. Cuộc sống hôm nay tuy vất vả nhưng cuộc đời ơi ta mến thương.
chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.